Hòa thượng Thích Quảng Đức, một con người bất tử. Trích báo Giác Ngộ số 34 năm 1992. Xuất hiện trên cuộc đời, hiện hữu, sinh hoạt, rồi từ giả cõi đời. Ba giai đoạn này mọi người đều trải qua, nhưng không ai giống nhau. Theo thông thường, một người có mặt trên cuộc đời trải qua thời gian sống vài chục năm, cổ xe ngủ uẩn già yếu, hư hao dần, để rồi nhắm mắt lìa đời, đi vào quên lãng. Tuy nhiên, cũng có những người không để cho tuổi già sức yếu chấm dứt cuộc đời. Họ tự kết thúc cuộc sống của họ bằng những cách thức khác nhau. Cái chết bằng tự sát tuy rất nhiều, nhưng chúng ta thấy rõ gần như hầu hết phát xuất từ phiền não tham sân si ở mức độ cao. Việc tự sát thực sự làm xúc động mọi người và thể hiện được mục tiêu cao cả vẫn là điều hiếm hoi. Trong số những bậc hiền quý đã tự chọn cho họ cái chết có ý nghĩa, hiến dâng mạng sống cho lý tưởng cao đẹp thì nổi bật là hình ảnh tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức. Ngài đã để lại niềm tôn kính và cảm xúc sâu đậm trong lòng người con Phật ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Ngày 20 tháng 4, kỷ niệm 29 năm Bồ Tát Quảng Đức lưu danh thơm trên cuộc đời, hồi tưởng lại tấm gương sáng chói mà Ngài để lại, không gì quý hơn là hãy cùng dõi theo cuộc đời tu hành của Ngài. Từ đó, chúng ta rút ra những điểm tinh ba làm tư lương nuôi dưỡng giới thân huệ mạng thăng hoa trên bước đường giải thoát. Nhìn lại cuộc đời của Ngài khi còn sinh tiền, chúng ta nhận thấy Bồ Tát Quảng Đức đã chọn bộ kinh Pháp Hoa làm cuộc sống tu hành. Ngài đã thâm nhập thế giới Pháp Hoa, hành đạo theo tinh thần nhân duyên, hoàn toàn tự tại, không chấp trước. Ngài quán sát, thấy nơi nào có duyên thì Ngài đến gieo hạt giống Bồ Đề. Mãn duyên, Ngài lại bình thản ra đi, không có gì ràng buộc bước chân hóa độ của Ngài. Trên bước đường dân du độ sinh, suốt 49 năm trì kinh Pháp Hoa, Ngài đã xây dựng 49 ngôi tùng lâm cho mọi người nương bóng. Đến giai đoạn Pháp nạn năm 1963, Ngài lại quyết định sử dụng nhục thân làm ngọn đuốc soi sáng thế giới vô minh. Ngài thiêu thân vì Pháp, vì chân lý, không vì quyền lợi hay danh vọng. Trước khi từ giả cuộc đời, Ngài thốt ra lời nói thật dịu dàng. Đối với người ác, lời nhắn nhủ sau cùng của Ngài thể hiện tràn đầy lòng từ bi, không chút bực tức, không hề sân hận hay sợ sệt. Câu nói sau đây thật nhẹ nhàng, đã tác động thẳng vào lòng người, gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Tôi xin trân trọng gửi đến Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên lấy lòng từ bi mà đối với quốc dân. Từ trong ánh lửa rực sáng, nhục thân của Ngài kết tinh bằng 49 năm trì kinh Pháp Hoa, nên hoàn toàn khác hẳn con người kết tinh bằng phiền não nhiễm ô. Họ đốt thân quằn quại đau đớn trong lửa bỏng, với 49 năm trầm mình trong giáo pháp Như Lai, Ngài chuẩn bị đầy đủ cho cái chết. Ngài ra đi nhẹ nhàng trong tư thế ngồi kiết già rất đẹp. Thái độ của Ngài trầm tĩnh, giải thoát, chẳng khác gì hành giả đang trụ thiền định. Hình ảnh Bồ Tát Quảng Đức trong ánh lửa hồng là một thiên thu tuyệt tác, đã gây bàng hoàng xúc động cho biết bao người. Ôi, ngọn lửa huyền di, thế giới 3000 phút giây ngơ ngác. Ngọn lửa hồng đốt cháy nhục thân của Ngài, nhưng vẫn không sao đốt nổi trái tim của Ngài. Dù sau đó, trái tim Ngài đã được nung lên bằng dòng điện nóng 4000 độ đến 2 lần, trái tim của Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Hình ảnh trái tim bất diệt của Ngài như một minh chứng nhiệm màu cho tinh thần bi trí dũng của hành giả đi đúng con đường Phật dạy. Hình ảnh bất tử của Bồ Tát Quảng Đức trong ánh lửa hồng gợi cho chúng ta nhớ đến phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự thứ 23 của Kinh Pháp Hoa. Lửa hồng trần bên ngoài có thể đốt cháy sanh thân của hành giả, nhưng không thể nào tiêu diệt pháp thân. Vì đối với hành giả tiến bước trên lộ trình giải thoát, pháp thân vẫn sống mãi hằng hữu, khó dùng ngôn ngữ diễn tả pháp thân. Trong kinh Đức Phật cũng xác định rằng các pháp tướng thường tự vắng lặng, chỉ tu hành mà tự cảm nhận được. Tuy nhiên, dù không thể chỉ được pháp thân, nhưng không thể phủ nhận nó, vì pháp thân là thực thể sống động mà Bồ Tát đã thân chứng. Thật vậy, sanh thân Bồ Tát Quảng Đức đã cháy, nhưng pháp thân Ngài vĩnh hằng bất tử. Ngọn lửa thiên mà Ngài đốt từ bản tâm thanh tịnh đã trở thành ngọn đuốc rọi vào tim con người. Những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, yêu chuộng chân lý, phải bừng tỉnh và thế lực vô minh tự suy yếu. Trái tim bất diệt của Ngài để lại cho chúng ta tháp thờ Ngài, con đường mang tên Ngài. Hình ảnh Ngài còn được ca tụng trong Bách Khoa Từ Điển như một trong những bậc vĩ nhân. Công hạnh của Ngài còn được ghi đậm trong sách vở nghiên cứu kinh Pháp Hoa ở khắp mọi nơi, cũng như tấm lòng tôn thờ kính ngưỡng của mọi người hướng về Ngài, vân vân. Giáo sư Kubota đã xem Ngài là hiện thân của Bồ Tát Dược Dương trong thời đại của chúng ta. Tất cả những gì Bồ Tát Quảng Đức thể nghiệm trong cuộc sống tu hành vẫn hiện hữu sống động như một xác tín cho hành giả Pháp Hoa kiểu mẫu trong đời ngũ trược ác thế, đồng thời gợi cho tăng ni Phật tử chúng ta thật nhiều suy nghĩ trên bước đường tu hành. Làm thế nào cho pháp thân vĩnh hằng bất tử của chính mình mỗi ngày một lớn mạnh, để lửa phiền não không đốt được, nước ái dục không nhận chìm được, sống giữa lòng thế gian tỏa hương thơm cho đời, không khác gì hương thơm của Bồ Tát Quảng Đức vẫn còn ngào ngạt trong pháp giới. Thập phương thế giới trung, thiêu thân cúng dường Phật, thành tựu đệ nhất pháp, duy hữu Việt Nam Tăng. Nam mô vị pháp thiêu thân Quảng Đức Bồ Tát.